dựng lên như thế.
Còn những người có công dựng được cái bàn này là để
đổ dùng nó, thấy được.
Tử tập giữa này không có thứ nào mà ngoài má này hết. Khi mê thì nó nằm ở trong cái hàng của dòng diễn của thế giới. Khi giác ngộ rồi đó, thì nó bao la vô tận. Do đó cho nên bây giờ nói một Đức Phật, một vị Bồ Tát lên, chẳng hạn như Đức Quán Âm Bồ Tát. Cái thể của Ngài là một cái nguồn sinh lực vô biên, nghĩa là vô biên khắp nơi. Cái thể của Ngài là chung pháp cũng đây giống nhau. Tướng của Ngài là gì? Khi Ngài hiện tướng nam, khi Ngài hiện tướng nữ, khi Ngài hiện tướng tử, tướng tam công, khi Ngài hiện tướng một cơ thể tử, khi Ngài hiện tướng một thọ vân vân. Tướng bảo anh bởi vì tam thập nhĩ phân cái gì đó cũng không đơn. Nếu cái tướng tam nào mà rằng bây giờ tôi chỉ thích có một âm quanh nó khác tôi mới nghe. Cái cùng người thường hay là mấy thầy nó cũng không thích nghe. Nếu mà có cái tâm niệm như thế đó thì không tốn tiền buồn kể cả một âm quanh nó khác, hoặc là trong cái kinh văn, hoặc là gặp tất cả. Thành ra Ngài, cái tướng Ngài chứ là bất định đó, vì chúng sanh có khi Ngài hiện một cái tướng gọi là đại dũng tướng để độ đạo. Có khi chẳng hạn như là người ta nói Đức Đạt Lạt Ma của Tây Tạng là ứng thân hay là ứng tướng thân của Đức Quan Thân Giả. Thí dụ dũng là gì? Tức là cái hiện tượng cái linh thân. Thấy chưa? Thí dụ như mình sau những việc gì Ngài sẽ cảm ứng chứng minh độ cho mình thì cái đó gọi là dũng tướng. Cho nên không thể phủ nhận cái vấn đề linh duyên trong đạo Phật được. Dầu hiểu đạo cao cái gì đi nữa, có nhiều người mới đọc một vài cái quyển sách đạo Phật mà nói về lý đạo á thì làm có rồi đạo chính đạo có cái chuyện mà chú là cái quan tâm linh duyên hay là cho uống nước thắng là cái đó phủ nhận. Nhưng mà người theo đạo Phật cũng đừng quá đem hết cái lòng mà cứ tin lại gì đó, cứ ý lại, tin tưởng mình được, rồi tin tưởng cái mình được ý lại. Ý lại là như thế nào? Thôi mình cứ được dây tàu lậu đi, rồi nữa mình tin nước thánh nước tăng ham muốn nó hết gì đó. Cũng được à. Thôi tha hồ mà tạo tội lỗi rồi nó có cho nhà tôi có tạo tội cái phần ăn nó gì, quá nhiều quá. Tối rồi thì dùng cái phun nó hết. Nó cũng là cái phẩm đó. Nhưng mà nói rằng không có cái sự linh thiêng hay là không có cái diệu dụng của Bồ Tát, của chư Phật, cho nên tôi đã nói rằng thể tướng được bây giờ nói tới Pháp Hoa, bộ kinh Pháp Hoa hay là lý Pháp Hoa. Thể của Pháp Hoa là gì? Là một cái lý niệm màu, đó là thể. Tướng Pháp Hoa tức là còn lưu lại các cái bộ kinh hoặc bằng chữ Phạn, hoặc bằng chữ Hán, hoặc bằng các thứ chữ trên thế giới, có tướng đại. Tướng đại bên ngoài để mình thấy được theo nó để mình hành trì. Dụng là gì? Tức là cái cân dụng hay là nói theo cái lý pháp qua dụng là gì? Tất nhiên là cái phần tinh túy mà có thể giúp mình hiểu được là mỗi người mình đều có cái tánh sáng. Thì đó là cái gì? Thì nhất là nhất thứ là tất cả sự vật ở giữa đời này đồng một một chữ nguyên là một. Tuy khi mình mê muội rồi mình chia ra khác nhau, chứ sự thực ra khi mình giác ngộ rồi không có cái gì khác. Cũng vì lẽ đó mà Đức Phật thấu triệt được cái bản nguyên đó. Mà trên thế gian này, chẳng những thế gian này, cả tam thập tam thiên, cả mười phương thế giới đều tính thầm Ngài. Là bởi vì Ngài đã thể nhập được một chút thể bao la của vũ trụ. Thì thế ra đây, thể tứ dụng nhất thiết đồng nguyên, tất cả sự vật đều đồng một nguồn cội, nguồn gốc. Sở dĩ hôm nay chúng ta thấy nó khác đó là tại vì còn đương hạn của các thứ như là cái khi mà mình đặt cái bỏ cái chữ đầu đó thầy nói đúng rồi, nó hay chứ tụi nó nói không
à.
Rào câu thứ ba, ma ni vô giá tập nhân lửa ma ni vô giá tập 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 gì đúng không ma liễu
à.
Ma ni đây là chữ đó ngọc ma duyên ngọc một quý giá vô cùng phẩm đức mình đã học. Cái viên ngọc ma ni bổ trong để tiêu biểu cho cái món quý giá trên đời này không có cái món nào bằng, mà đã cột trong cái chéo áo của một anh chàng tùng tử trong khi đang say sưa trong nhà người bạn. Người bạn thấy một người ông bận trong việc ông mắt đi xa, và nếu như cái ông này mà ông hết say rồi tổng nghiệp, và nếu mà ông đi ngoài đường sợ không có cái tiền ông sai. Trong khi người bạn đi ra khỏi nhà rồi thì ổng cũng từ đó đi ra, đi ở đầu đường gốc chợ, nghĩa là khổ não vô cùng. Và trong lúc đó không biết rằng mình có cái duyên nào hoặc cột ở trong chiếu áo vì là ma ni sanh. Thì duyên ngọc đây là để tiêu biểu cho cái gì quý giá của con người mình có mà không biết đem ra sử dụng. Cho nên ở đây nói rằng ma ni vô giá, cái viên ngọc ma ni vô giá đó phải chọn người để mà nhận trong mắt. Nếu cái viên ngọc mà đưa cho một em bé, nó đưa ra thì là gì? Cho nên thường thường người ta nói rằng ngọc kia chẳng dũa chẳng mài, đây là nói thông thường. Tủng thằng vô dưỡng tủng, không phải ngọc đi là gì nữa.
Con người ra ta có cách gì?
Nên là không nhớ được cái trang viên đó. Cái viên ngọc ma ni vô giá phải chọn người để mà trao. Nếu như trao cho những người không biết hay là nhiều khi nó không có được lão lạc. Nói cái câu này vậy đó, Đức Phật nói với Ngài được thương được ác. Thật ra Đức Phật Ngọc Ma không phải lựa thời đến người không đưa duyên mà đủ sức diễn tả cho người ta nghe, người ta cũng không. Cái quan trọng ở chỗ đó đó, pháp Phật vô biên, bao la vô tận. Nhưng mà người tính ra thuyết pháp phải đương cơ. Đương cơ nghĩa là sao?
Đương
cơ với trình độ. Cũng phẩm này, nếu chúng tôi giảng cho gần gặp chư tăng có một trình độ cao, chẳng hạn như là trình độ đại học của tông đạo, chúng ta có giảng. Còn nếu như giảng phổ thông với các từng lớp có thể nghe hiểu nhận trong được cái tinh túy của Đức Pháp Hoa thì chúng ta cũng không biết là số làm vận dụng thế nào mà ai cũng tưởng tượng được, cũng hiểu được. Đừng có để người ta nghe rồi chủ yếu là mình tu tập nên là như thế nào. Cái viên ngọc quan niệm rất quý lắm. Bây giờ nếu mà đưa ra cho 80.000 đại sĩ, mà nếu không khéo giải thích, không khéo đưa ra để mà trị cái tâm bệnh của 80.000 đó, thì có thể nói rằng nguy hại cho cái đời. Do đó cho nên phải chọn người để mà nhận lãnh. Ngay cả tôi nói để quý vị thấy giảng pháp qua, mà nếu như cứ chữ đâu nghĩa đó mà giảng á, hại. Nếu giảng pháp qua mà không có một cái óc sáng suốt quyển chuyển cho nó hợp cái căn tính của tín giả, cũng là như gì. Mà có thể những vị mà giảng như thế thì phẩm thứ nhất, phẩm thứ nhì, phẩm thứ ba thì nó sẽ còn hàng ghế đầu. Thành ra chính cái giáo pháp vô giá như thế phải làm sao để mà mình đem ra vì lần bá cũng như là giúp đỡ mới gọi là pháp vô. Ai hiểu gì giàu là mới một chữ thôi nữa, còn trước từ sau cũng phải hiểu được không. Để đó là cái câu cái pháp sư giải ngộ cảnh cảnh viên thật sự giải là giảng giải, ngộ ngộ là hiểu ngộ cảnh chẳng chẳng riêng mà. Tất nhiên là một vị, bất cứ là vị nào, một vị nào mà thông hiểu được những pháp quan mà làm cho mọi người dung thông, chứ là nhị đế dung thông đó, hiểu cả chân đế, hiểu nhị đế đó không? Nhị đế dung thông tâm người đó, nhị đế nghĩa là đế nhớ cho mua đúng không? Đế mà hoàng đế mà nhị đế là hai ông vua chứ, nhị đế dung tâm hiểu không? Hả? Hiểu giáo lý phải chắc chắn, không có nói do dự được, thành ra phải tìm hiểu một cách chắc chắn, tức là phải dung thông cái vị này mà là phải dung thông cả chân đế và tục đế. Chân đế tức là lý cao, tục đế tức là lý thông thường. À, chữ đế này là đế lý, cái lý chân thật chứ phải là đế đạo vua đâu. Ai nói cái đế, chữ đế này đạo vua là sai 100%, không được cho một điểm nào đấy. À, thành ra chữ đế là tất nhiên là chữ. À, thì cái chuyện đó giải thích tất mặt khó tin nhất là cái tánh sáng suốt của mọi người, mà nói lên tánh mình là hoặc tánh sáu nhận trong nó là dễ thể bản thể tướng trạng diệu dụng mỗi mỗi đồng một cái nguồn đó. Thì bây giờ chúng ta cho nên nó có cái câu tình chữ vô tình lòng tiếng chữ cái khi chúng ta mê, chúng ta nói cái bàn cái ghế cái đồ vật này khác này. Khi chúng ta giác ngộ hoàn toàn rồi á thì tất cả cái này nó không còn gì nữa, còn đem con đem tứ gì mà nó còn tứ hết. À, do đó thì đồng nhiên là đồng ở đây chỗ đó. Khi chúng ta còn mê thì chúng ta thấy là loài hữu tình là chúng sanh có tình thức, loài vô tình là có cái sắc đá khác nhau. Nhưng mà khi thấy được, được giác ngộ được rồi á thì bởi vì có cái sắc đó đặt tên ra, có nói ra là do ai, là do con người. Thế thì cái cộng nghiệp của con người sẽ được một con người mới đặt tại con người cũng như thế. Mà khi con người đã giác ngộ rồi thì nó còn nữa, cũng như một khi cái người đó đã thức giấc biết bao rồi thì còn biết bao nữa. Ngay cái thân này cũng còn nữa, nghĩa là trong khi mà thức giấc biết bao rồi thì cái con người trong giấc biết bao, cái xe trong giấc biết bao, cái nhà trong giấc biết bao, cái lầu đài trong giấc biết bao, cái chức vụ trong giấc biết bao. Hay chưa? Thì đồng nguyên là đồng chỗ đó. Thấy chứ một đồng nguyên là ma ni, tức là cái duyên mặt nó vô giá, nhưng mà hay lựa người để mà cao, hay là cái người cao đó phải biết trình độ, mà biết tên là cái là duyên mặt, tức là đưa cái duyên mặt nó. Cái duyên mặt đây là cái gì đó? Ma ni, hay là nó cái khác là đây, duyên mặt là cái gì đó? Pháp là. Đó. Pháp khi giải ngộ thì giải là hiểu biết tình đẹp chỉ ngộ đó, tất nhiên là nhận tâm, mà khi mà nhận tâm được như vậy thì mẫu cảnh đều được viên dung, không có cái này là khác cái kia là khác. Nhưng mà cho nên giáo lý đạo Phật luôn luôn chủ trương giúp cho con người đi tới cái chỗ đại đồng, mà sự thật nó hẳn là đại đồng thì cho nên có nhiều chỗ Đức Phật nói là pháp có vui Phật, tức là giá pháp á, nó đúng cái chân lý của Phật đúng. Bởi vì Ngài ra đời rồi Ngài tìm cái chân lý đó, hiểu chưa? Ai cũng trở mình có cái chân lý đó, cho nên Ngài tìm được cái chân lý đó, Ngài sao không được cho mình. Mà mình đi sau cũng như Ngài, nghĩa là khi mà tới cái trình độ như Ngài là biết không có cái chuyện gì chứ. Thì trong phẩm pháp sư này tóm lại thì nói trong cái phần thể tướng dụng đó, cái gì hiểu cái đó rồi thì sao mà nó rất là dễ dàng được không các bạn? À, bây giờ buổi trước tới trong mấy lần tại sao không bảo các vị bồ tát khác mà lại bảo dược vương? Dược là hai là vương là vua, là quốc vua, là quốc của nhà vua. Được phương đây là một vị Bồ Tát để nói lên rằng cái vị này biết tất cả các loại thuốc để trị tâm bệnh cho người đời. Anh thương thương, tại sao không đưa này đến người Đức Phật nói, tại sao không gọi là cổ hiền, không gọi gọi các sự khác là gọi là bởi vì Đức Phật này nếu như không có Ngài vừa cương Bồ Tát thì không thể đưa ra những cái món thuốc để mà trị làm cái tâm bệnh của người đời được. Ngài mang tính gì phán hết. Thấy chưa? Cho nên ở đây có nói đó. Ngài nói là trong tất cả các pháp môn Đạt Ma Bày Gia Gia do Ngài giảng giải, tức là do là Đức Phật giảng giải, bộ kinh này rất khó gây sự tin tưởng trong lòng các loài chúng ta, nghĩa là gây cái sự tin tưởng trong lòng các loài chúng ta co gì có một trình độ như nào vậy, các cái người kinh pháp dễ, nhưng mà kinh pháp ra là mà gây cái sự tin tưởng trong lòng các tầng lớp dân chúng không phải vậy. Mà khi dân chúng trong một góc độ đó mà nếu hiểu được cái lý pháp ra này nội cái hình thức bên ngoài thôi thì thấy rằng đặc biệt mạnh mẽ hơn được, chẳng hạn như dân tộc Nhật Bản họ lấy bộ kinh pháp ra, họ làm coi như là cái chuẩn mực văn hóa của họ, là bởi vì bộ kinh pháp ra từ đầu tới cuối là rèn luyện con người phải tự chủ, tự lập, tự vươn cái tình đó nguyên bên ngoài, tức là chỉ rõ cái cách tâm tư ra đi sao. Kinh điển mà nói là kinh điển của ta nói nhiều vô lượng, nhiều vô hết nhiều. Ngài nói hết giáo lý này tới giáo pháp kia, đã nói có, lần này đương nói có và sẽ nói nhiều lắm. Ở trong đó chỉ có kinh pháp qua rất là khó tư khó hiểu. Như tôi nói, các tôi đã hiểu cái này thì mình đọc ở trong đó đó. Ai là tinh nam mô Phật được thành Phật, cái tôi nói một kia. Hay là nói Đức Phật nói cái đoạn nào bây giờ ta cứ thảm lại cái là trong cái gì đó. Đầu tác gì đầu tác cái gì đó, gọt lên gọt lên gọt lên. Cái gì này nghe là ta có cái tin nhận. Tự nhiên cái pháp độ cao bởi mà mình sắp học từng bái, cách nghe từng bái này, thì Đức Phật nó mới pháp này. Cái lời nghe nó không biết bao nhiêu vị tử 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 gia tình tức là thứ bất hạnh. Mà nó bề rộng bề dài là nghĩa là muốn bao nhiêu có bao nhiêu cái pháp cao bởi đó. Mà Đức Phật thì ngồi bên cạnh của Đức Phật Na Bửu Như Lai. Đức Phật Na Bửu Như Lai là chủ của cái pháp bộ pháp đó. Tôi giới thiệu xe là tôi nói với người trẻ anh ấy. Nếu như chúng ta không hiểu được lý pháp qua hai chữ nói nói gì quan được chi vậy, như cái này đó thì như cái này mà hiểu ta nổi chính pháp thì mình muốn lên cái tầng mấy căn cũng được, muốn động bao nhiêu tiền của nó mình thấy cái pháp nó mình hiểu nè, mình tin rồi chứ mình đó là mà phải Đức Phật Na Bửu mới ngồi Đức Phật hiểu bửu là Đức Phật nghĩa là hiểu cái đó hả mà Đức Thích Ca ngồi bên ở trong cái phẩm đó người nói gì không? Thế được thì như thế này. Thì ra những cái đó mà nếu chúng ta không hiểu được cái lý nhiệm một của pháp ta thì làm sao mà tiến nổi? Cho nên Đức Phật nói đó, chỉ có kinh pháp quan rất là khó tin khó hiểu, tin cũng khó mà hiểu cũng khó. Tạp hoàng không hiểu gì hết. Người đời đã luận giải kinh ấy ngay trong lúc này còn tại thế, và phải hiểu rõ rằng kinh này sẽ còn phê phán nhiều sau khi Đức Phật nhập Niết Bàn. Tôi nói gì chứ không? Khi Phật còn tại thế còn sống, Phật nói kinh pháp qua này người ta vẫn còn đây là không tin quỷ tán. Nếu ông nhà mà ông nói thì mình phải tài dưới đất nghe không đổ mất thì giờ không có tin tới nữa thì sao? Ví dụ như thế. Muốn chi là Đức Phật chắc Phật đã xa đời mà đem kinh sách người ta nói nữa, nếu không khéo là cả một vấn đề không thể nào người ta chỉ đang tin mà khai thác được cái bộ kinh này thì chỉ đúng nghĩa là trong kinh là vua của các kinh để các bạn hãy chào nhé. Cái đoạn tôi vừa đọc đó là cái pháp tâm tình đó đang tính từ pháp tâm tình. Không biết tôi được nghe nghe rồi. Mấy tháng nghe cũng đợi năm đợi mới có tin nói. Anh em còn cũng mới tin, mình mới tin, cũng không có tin tin. Mà cũng còn nguyên như mình còn ngày xưa. Tôi đọc đọc đó, cái chưa thành đạo. Là bởi vì thế, ai động tới mình thì thôi, quan tâm nó nổi lên, nó cởi ra mình, nó thắt mình chưa động. Cố
thành đạo,
thầy cố thành
đạo.
Cố
thành đạo, thầy cố thành
đạo. Cố thành đạo, thầy cố thành đạo. Rồi cái đoạn chúng tôi thắt đọc đây nữa là phụng kinh như phụng Phật, cái đoạn mà thắt đọc tới này, tức là thờ kính kinh như kính. Cái đoạn đó. Hơn thế nữa, Đức Phật nói với Dược Vương Bồ Tát rằng các nam tử, tức là Upa Putra hay nữ nhân, Uyha Durita, giữ gìn bộ kinh này, tức là giữ gìn cái lý thú của bộ kinh này, sẽ được các Đức Phật gia bị hộ trì. Ai mà giữ gìn được bộ kinh này một cách đúng mức á, thì luôn luôn được các Đức Phật gia bị, tức là gia hộ đó. Tái tại cho thầy thầy, tại những nơi phụng trì bộ kinh này nên thỉnh người giảng thuyết, chỗ nào mà có để bộ kinh pháp ba này thì phải thỉnh những người đã thuyết để người ta giảng giải cho mình nghe. Kiến tạo một ngôi bảo tháp để lễ bái, chỗ nào có bộ kinh này để xây một bộ tháp để cái bộ kinh này coi như là Đức Chư Phật học thành lập. Trong đó lễ bái cúng dường như một bộ tháp đang tôn thờ Xá Lợi Phật, nghĩa là giống như có Xá Lợi Phật ở trong đó. Thành ra thì mình nhiều kinh thấp ra hỏi để nhiều tăng sĩ và cư sĩ thầm thành hạnh Bồ Tát. Những ai lễ bái bửu tháp kia chắc chắn chính thành đạo quả. Không biết chạy được nào. Lễ bửu tháp kia tất nhiên là lễ toàn thân chư Phật. Toàn thân chư Phật tức là kinh pháp hoa. Kinh pháp hoa tức là toàn thân chư Phật. Thấy chưa? Cho nên phụng chư Phật bộ Phật cái đó đó. Rồi nói Đức Thế Tôn đưa ra một cái dụ này hay lắm, mình nhớ để mình nói cho mình nghe. Đức Thế Tôn đưa ra một thí dụ cho Bồ Tát Dược Vương có thể khát nước, tức là chúng sanh đi hướng từ chân lý, sẽ khát nước là người nhất tiền để bị khổ la đi. Trong một cuộc đời từ khi mà trưởng thành tới bây giờ thấy cả một vấn đề khổ não ở chuyện này tới chuyện kia, mỗi ra tổng số lại thì thấy khổ nhiều hơn. Nhưng nó lúc nào cũng sẵn sàng chạy. Rồi một dự án vui tốt về thì nó ở cái hỏng nó đâu nhất. Thế nhưng lâu lâu nó diễn tới những chứa lượng như mắt đêm. Do đó cho nên Đức Phật đây là kể có kể khác tìm nước ở gò cao đừng khác nước. Mà nó được đứng cho tôi một cái gò ở trên một cái đầu. Từ ở trên một cái đầu cao đó mà đào cho được tới mặt nước không phải là chờ. Chỉ có chúng ăn đâu, qua chừng có chúng ta thôi. Thế mình giữ đâu. Rồi đó là một hạng người nữa. Xoay đào tìm kiếm cái gì? Nước. Vẫn thấy đất khô, biết rằng nước còn xa. Trong lúc nó khát nước. Và đứng ở trên một cái đầu cũng cố gắng đào nước, đào vào cái đầu đó để mà cho nước nó có để mình uống, thì là càng đào thấy nước nó càng xa. Cho nên chỉ cho chúng sanh mà đương lo kêu là cái công việc bên ngoài nhiều mà không lo tu tịnh nó bên tâm mình, thì chẳng khác nào cũng như cái chỗ khác mà tìm nước ở ngọt khá khó lắm. Ở trong cảnh sát có một câu mà tổ linh hữu này khuyên người đời khuyên hàng Phật tử như thế này. Ngài nói rằng ta như cái câu này kia là tạo niên đời mất công, nghĩa là cái lúc tuổi còn trẻ mà không có sự bị để mà
đúng lắm.
Thì lăng khác cuộc tỉnh hài chứ lấy khác mà đào giống làm gì, thì cái ý nó mà nó liên quan nhau, nghĩa là ở trong hai câu đó một câu nói về pháp, một câu nói về tình. Cái câu dính á nói rằng nếu người muốn con nước uống thì đánh nước, khi chưa có nước phải lo làm gì được. Cái này để nó khác lớn rồi khô cổ mà từng đó mới đào nước, phải vừa đào mới tới mặt nước, nước là nước tỉnh. Cho nên cái tiếng nói là tốt phải lo tu tập, lo tu tập cho mình chứ không phải là tu tập cho ai, ai ăn no không bao giờ mình ăn rồi người thứ hai no được. Mình ăn lấy ước phẩm no là mình sắp đi này. Do đó cho nên còn cái hạng thứ ba hết sức đào không thôi, dần dần thấy đất ướt rồi thấy đến buồn, từ từ đất ướt ướt rồi tới buồn non, tâm người ấy biết chắc nước pháp có để dùng. Thì nói cái vấn đề mà nước uống là thí dụ cho một cái tánh linh nguyên của con người, cái nguồn gốc gọi là linh thiêng đi quét đó. Các vị Bồ Tát cũng giống như vậy, đây là nói cái Bồ Tát, chứ phải là nói phần tu thôi. Người chưa nghe, chưa hiểu, nếu chưa nghe, chưa hiểu, chưa đọc tụng kinh pháp qua này, phải biết người đó cách nào vô thượng Bồ Tát. Không nghe, chưa nghe, chưa hiểu và chưa đọc tụng kinh pháp qua này thì biết người đó cách đạo Bồ Tát. Nó cũng như cái kẻ mà ở trên đồi,
ai đang nói thì phải
tắt lại cái đời đó, mà có người đang đồng tiền có mấy mà đàn mà làm cái tay mà người có sống làm nó không có được tâm phẩm. Cái đạo càng xa, đây là ý muốn nói rằng những vị mà ở giữa cái người đó cách đạo Bồ Tát nó cũng như cái kẻ mà ở trên đồi. Và ý muốn nói rằng những vị mà ở trên cái đầu cao, trên một cái gò nóng cao mà đào tới được cao nhất cũng phải là những người trẻ. Cái đoạn mà chúng tôi sắp dẫn tới đây tức là vì tứ chúng thuyết pháp hoa, vì trong hàng tứ chúng mà Đức Phật nói pháp hoa. Phật hỏi về phương là, Phật hỏi là về phương là, nếu có ai sau khi Như Lai diệt độ vì muốn bốn chúng, bốn chúng học đầu đó, bốn chúng là Bhikkhuni, nói kinh pháp không? Vì hàng tứ chúng mà nói kinh pháp không? Không nói Phật nào. Phật hỏi ngài Diệu Phương á, ngài nói chứ nếu như sau khi mà tôi diệt độ rồi, có những gì mà muốn thiếu cho kinh pháp này cho hàng tứ chúng phải có là cách này. Đó. Thì các vị đó phải vào nhà Như Lai, mặc y Như Lai, ngồi tòa Như Lai, sau đó mới vì bốn chúng mà diễn nói trên này, của người đó. Đó là ý trong cái đoạn này nói như thế này, là cái người mà muốn nói trên pháp qua cái người đó phải vào nhà Như Lai chứ. Người nhà Như Lai đâu có nơi nào phải. Tòa Như Lai là cái gì, áo Như Lai là cái gì, không phải lên cái áo mặc lên thì nó không phải. Còn đây nè, nhà Như Lai chính là tâm từ bi rộng lớn đối với chúng sanh. Đó, nhà Như Lai đó. Thế nên mình phải, cái người đó phải có một cái tâm rộng lớn vì chúng sanh hơn là vì cái người đó. Thì bất cứ ai, nếu cái gì mà có tâm nhận đó là vào nhà Như Lai rồi. Còn nếu mà chưa có cái đó thì còn đứng bên ngoài đó không? À, Y Như Lai không có nghĩa là đem cái pháp y rồi mặc lên đâu. Nếu mà đem cái pháp y mặc lên mà bốn phía ở dưới cái lớp pháp y nó bồi đầy đây thế, cả hàng ở dưới tiền mặt nó mười lốt cũng không được gì. Cho nên tôi như lai chính là lòng như hòa nhẫn nhục, thấy chưa? Như hòa nhẫn nhục để nước đại. Thì thằng đó nói từ hôm qua là một quả nhẫn nó dùng không được. Tòa như lai chính là nhất nhất pháp không. Tòa như lai đây phải hiểu đó là hiểu rằng nào đến tòa mới bảo cái tòa. Thấy chưa? Mà hiểu được như vậy tất nhiên là tất cả pháp thế gian này đều là đây trên cái pháp tâm qua nhẫn nhục. Ai ra được nhẫn, ai nhìn thấy tất cả sự vật, biết rõ các pháp kia từ không, cho nên gọi là nhất thiết pháp không. Không đây bản thể nó không, tức là thật tướng chân như vậy. Cái không đây cái người mà có huệ nhãn thì nhìn là người ta biết không rồi, chứ không còn phân cách nữa. Ví dụ như cái bàn, mình nhìn thấy cái bàn, mình biết nó sở dĩ mà mình đặt cái nó là cái bàn mà mình để mình dùng đây á, là vì nó tổ hợp là các nhân duyên lại hoàn thành nó dân từ cái nó cái bàn. Cái đương nhiên ở trong cái bàn này nè, nó hoại diệt từng giờ từng phút từng như thế này. Đến cái ngày nào mà cuối cùng của tỷ hoại diệt đó là thành lập. Thành công mắt lỡ nhẽ người ta nhìn, nếu cả cái nhà, nếu cả vũ trụ, ngay cả núi sông đất liền nữa, thì ta biết là cái bãi đất này có ngày nó sẽ hoại diệt. Cái quả núi kia có ngày nó sẽ chịu cái thọ mạng, nó sống lâu hơn con người trên những vật đó. Cũng như nhiều đôi con chúng ta, nếu chúng ta cứ như là cho là thật hay là không, còn phải phân tách cho chất cho mình hiểu không, nhìn như là biết liền, nghĩa là cái tâm luôn thường đây cái này phải cái kia, nó cũng tất cả là sắc. Nhưng mà nói không như thế không có nghĩa là vô dụng đâu. Chính mình mượn cái không đó, mình mượn cái giả đó để mình tạo nên cho được cái chân thật tâm đạo lực. Và chúng ta là người tù đó, mượn cái giả, mượn cái biển, mượn cái không, mượn cái thanh vật đó để mình tạo cho được cái bất thanh vật. Tự nhiên mình là một con ngựa, một chiếc xe, mình đưa mình tới nơi cái chốn. Do đó cho nên người tu tập sở dĩ mà muốn tích tâm luyện rất nhiều năm nhiều tháng sống ở lại đó, là muốn sống lại để làm gì? Để mà làm cho cái tiếng sống càng ngày nó càng phát ra, để mà tích tâm luyện rất tu tập chứ không phải ở lại trên nhiều năm để mà không chịu thời gian không phải đi sống. Khác như người mà hiểu biết tầm thường, bởi vì khác cái người mà khác gì Phật tử mà hiểu biết cao. Mình hãy sống là một ngày là ít một, sống một giờ là ít một giờ. Còn nếu mình không đại nam bằng đó là ít gì cho mình, nếu mình đúng cái lỗi gì hết rồi á, nghĩa là cái gì tính gì bên ngoài là chính cái tôi mà không có lỗi gì hết, thì cái tôi cũng là không. Thôi để anh thành bình độ hãy cho mình đạo cho người tích ổn tích cái này hay tích cái kia, cái tinh thần của mình thử. Dù là chuyện rất chuyện nhỏ, nhưng mà mình tận tâm mình làm cái chuyện đó để hầu hướng cái đại sự, nó sẽ chạy thành đại sự. Tôi có nhiều người nói rằng, tôi dùng dạng dưới hoài. Anh như tôi hiểu được đạo sống mà tôi làm những chuyện vĩ đại quá. Cái người chúng ta không như nó chạy ra, rồi người ông biết sao dạng dưới ông biết làm, nó không chắc không làm được gì vậy. Không được. Mình làm một cái chuyện gì thành tâm thiện trí trong sạch hầu hướng cho chúng ta vô cùng tận lực, dù đó là chuyện nhỏ. Còn nếu là đại sự thì là đại sự, nhưng mà vì mình làm thì là mình làm còn được như thế. Hãy hiểu cho được cái tinh thần đó ra làm là nó vững lắm, mà chính như thế đó là thường tồn bất diệt. Cái đó bất di bất dịch mời phương chư Phật ra đời cũng nói ta cho linh đa thời gian đời chỗ đó là chỗ đó là chỗ đó là an trụ trong đây, tức là an trụ ở trong cái nhà từ bi trọng lớn nhẫn nhục, an trụ nhất thiết pháp trong an trụ trong đó đó, trong đó là trong đây là trong an ba cái việc đó đó. Sau rồi vận dụng tâm không biết hết tình tâm này tới được cái tắc thở rồi cũng đó tình tâm. Do đó cho nên người Phật tử phải siêng năng tập nó siêng năng cần mẫn từng chút phải làm hoài, vì chúng sanh với mình là một, cho nên mình phải làm những cái chúng sanh. Cho nên ở đây là tâm không biến nhé, vì các Bồ Tát và bốn chúng thuyết kinh Pháp Hoa này, nên là phải nói lên cho được cái bản tính sáng suốt cho bốn chúng rõ, cho các hàng Bồ Tát sinh văn nhân giác rõ, nghĩa là không có biết nhẫn mà không có biết nhàm chán ở các cái tâm như thế đó. Cho nên vì tu chúng tôi phát tổ kinh đó, ngài rất hoan hỷ, ngài đã rất là đàn ông. Ngài rất quan hệ thấy tất cả thiện nam tử thiện nữ nhân truyền bá bộ kinh này đầy những lời khó hiểu. Khó hiểu lắm mà truyền bá được cả một vấn đề này hết sức quan hệ. Các mười chúng ta đa bộ pháp cũng bằng là truyền bá được kinh này. Các vị ấy cũng phải trao đổi, cũng phải trao đổi lòng từ đóng cho cái gì sức kiên nhẫn, trong khi ra làm việc đạo, trong khi ra giảng kinh pháp, ra truyền bá bộ kinh này, phải có tâm từ bi, phải có lòng kiên nhẫn, nếu không có kiên nhẫn thì hai cái đó phải có từ tấu, phải có kiên nhẫn, và chắc chắn không tồn tại cho tất cả sự vật thuộc về hiện tượng, thì tất cả những cái sự vật mà thuộc về hiện tượng mà mình thấy thì nhất định là thời gian nó hoài nhiều hơn. Mà cái bản tính con người kiên nhẫn và từ tốn, hai cái đó làm hai cái chất lượng mà xây lên tòa tháp này, xây lên tòa chùa kia, xây lên tủ tháp nọ là đó. Tiếp tục, cho nên mỗi người mình, cho nên lúc trước tôi vừa nói đó, làm sao mà xây cho được cái ngôi chùa của mình, cái chùa kiên cố, nói chuyện là trường hợp đó, là chùa rất là tháp đó. Tiếng Việt Nam thì mình phân chia chùa tháp, chứ còn tiếng Phạn, chùa ba chùa tháp thì cũng vô một cái phần. Đó, thành là xây cho được. Muốn xây cái đó bằng chất liệu gì? Đây là từ tốn nè, từ đi nè, kiên nhẫn nè, trí tuệ nè, cũng chất liệu đó mà xây tường còn bất diệt. Còn mình xây mà khi mang chút sắc xây rồi thời gian năm 300 năm là cũng sắc rồi. Tổng sắc rồi, sớm hết rồi, tổng sắc rồi. Lúc đấy, lúc bây giờ Đức Thế Tôn muốn tuyên lại nghĩa trên nên nói bài kệ này, cho nên cái bản ý chí của riêng tôi là bởi vì tạo một cái tự nghiệp có hình thức là phương tiện để cho mọi người đến cái tự nghiệp có hình thức, có mỗi người tự tạo một cái tự nghiệp vô hình thức, mà cái tự nghiệp vô hình thức đó mới là cái chủ nghĩa. Đây là phương tiện. Mình nhớ là cái gì phương tiện đó hay là phương tiện. Còn cái cứu tính này là cái chỗ để phá tấm đến. Rồi về người ăn học tập vũ trí tạo cho được những cái tự viện nữa là sắc trăm sắc ngàn lớn như thế. Bằng chất lượng gì? Đạo lý, từ lý, ngữ, tạo mà lý. Mà khi mỗi một vị mà hiểu biết đạo lý mà lập lên một ngôi chùa, một ngôi tự viện luôn là cái gì vậy? Chứ không phải lập ra một ngôi tự viện để đến một đông hay là lập cái tự viện để làm những chuyện bình thường như là cung bái rồi đại khái hình thức hay như thế. Rồi, tức là cái bài kể này nói như thế nào? Ai muốn bỏ tánh với người nên nghe chữ pháp tâm tư lên đường. Làm tự lên đường là gì? Kinh này khó đặng thừa đương, người tiên cũng khó tìm phương trở về. Cái bài của anh là đọc suy tư nhưng mà khó hiểu cho mình dễ thôi. Ai muốn bỏ tánh đến người cũng là tánh giải giải. Thì phải làm sao? Phải nghe và nhận cái pháp định một. Vì pháp tức là pháp định một. Mà phải nghe nhận được rồi đó, thì tâm nguyện lo lắng tâm tư tức là cái tâm của mình. Suy nghĩ, nhất định là phải lên đường đây tức như là tinh tấn. Lên trên con đường này phải cảm hẳn đi, thức kia dễ xóm tay làm hộp cho. Cứ năm rưỡi mà kêu được con kênh một tuần đầu đó mà. Cái gì sáu giờ nó cũng không nổi. Kinh này khó đại thừa luôn. Hiện ra cái lý của kinh này khó mà thừa luôn đấy. Chứ thừa là văn ngữ. Chứ đương nghĩa là coi như là hợp với cái đó, chứng với cái đó, ngang với cái đó. Nghĩa là hiểu biết một cách tường tận nó phải dễ đâu. Mà nói như thế, người tin cũng khó, tin cũng khó tin. nhưng mà phải làm sao để tìm cơ sở về người tu tập phương pháp, tìm cơ sở về tất nhiên là tìm cái phương pháp để trở về những cái bản tánh của chính mình. Người khát nước gầm kề trên gò cao ráo khó về nhà nói hết lòng nào bởi trong coi có người cắt cánh nước rồi uống lấy. Đây là một cái ví dụ cũng như mọi người khát nước gầm kề. Anh biết không, nếu là ở trong cảnh đời Phật luật này mới được là mình khát nước trên gò cao ráo. Gò cao ráo đây là nói cho cực trọng nghiệp. Cái nghiệp đó cực trọng là rất nặng. Mỗi người đều có một cái cực trọng nghiệp như thế này. Rất là một cái nghệ thì dễ thôi. Nghệ thì dễ nhẹ, ví dụ như bây giờ mình muốn tu tập một cái gì đó, là cái nghiệp nhẹ nó thúc đẩy dễ. Còn nghiệp nặng nó từ sáu xuống, là một cái nặng đất này, nó nặng đất kia, mở cửa kia để chậm cửa nó một cái nặng. Cho nên, mình nói là cực trọng nghiệp. Cao giáo khó về nào có cũng như ở trên một cái đầu, ở trên một cái đầu nóng cao, mà làm sao mà nào tâm đất tính nó dễ. Hết lòng đào đói trong tôi, nghĩa là phải làm sao cho hết lòng hết dạ. Chứ còn nếu mà sơ sơ, không có tinh tấn á, thì khó mà tôi lại gì đó. Có ngày chắc chắn nhất là nghĩa là nếu mà người tinh tấn thì có một ngày nào đó sẽ thừa hưởng được những cái nước của lòng cao độ vị. Đúng bằng lòng. Nghe kinh diệu pháp và làm mời, nghe kinh diệu pháp một lời đầu trống. Thân văn thịnh, thân văn Bồ Tát cầu mong màu vàng mặc áo và lòng Như Lai. Vừa quên tất cả hiểu, kiểu như là Bồ Tát đó. Đại chúng lập mời, nghĩa là nói rằng muốn tìm cái lý pháp quan này, phải tuần lập, phải kiên tâm, phải trì chí, phải vững bền. Nghe kinh diệu pháp một nền trời trong, khi mà nghe được thì chẳng khác nào cũng như là một cái nền trời nó dẹp hết mấy người rồi, thì cái mặt trời nó mới dễ được. Chính nếu như cái mặt trời là ví dụ cho cái bản tính căn nguyên sáng suốt của mình, còn tất cả những cái vật một chiếu riêng đó là như mình và nó che nhiều lớp quá, ánh mặt trời không có soi được, không đến tỉnh. Thế là bài nói đó, khi mà mình nghe diệu pháp mà mình hiểu được rồi đó, thì chẳng khác nào cũng như mình đưa nhìn một cái nền trời trong tâm. Thân văn Bồ Tát đầu mong các thành sinh văn, sao đã bị quả, sao đã tứ quả các vị Bồ Tát cầu mong, cầu mong cái gì, cầu mong ngồi cho được cái quả Như Lai, mặc cho được cái áo Như Lai, vào ở cái nhà của Như Lai. Tòa Như Lai đây là chỉ cho nhất thiết Phật không. Mà mặc áo Như Lai đây tất nhiên là vô quả. Còn ở nhà Như Lai đây tất nhiên là cả những cái đó cũng là ngồi toàn mặc áo ở nhà Như Lai đây. Trước kinh giảng đạo hoàng khái, người bị người mắng nước quả tắc.